khiến cho thành cái gọi là cái tuệ, nghĩa là vô tận, không cùng tận đó, để mà chỉ bài cái đạo lực kia. Cho nên mới trở lại ở nơi chúng hội. Tới ngay đó thì Ngài Văn Thù, Ngài nghĩa là Hiển Thần Túc đó, Ngài trở lại ngay trong chúng hội. Thì liền như vậy thì như là tam muội trong cái chánh định tam muội chánh thọ đó, Ngài Hiển Thần Túc trong phản, nghĩa là ở đây gọi trong phản khởi ý cái đó, thì liền vượt qua hằng xa cõi Phật ở phương Đông, cái thì chẳng có rời cái thế giới kia một mãi may gì hết, nhưng mà bèn vào trong cái hội Phật chưa từng có. Nghĩa là ngay trong đó, trong cái vừa, trong cái gọi là trong cái vừa chút phát ý thôi đó, thì vượt hằng xa cõi phương Đông. Thì đó cho nên là sau này Ngài Lâm Tế Ngài mới có dẫn là Văn Thù mà vừa khởi Phật kiến pháp kiến thì liền bị dời qua đứng trên ngọn núi Thiết Vi ấy, là như vậy đó. Văn Thù là căn bản trí. Căn bản trí là cái trí gì? Căn bản trí tất nhiên là cái trí mà chân thật sẵn có nơi mình đó. Thì cái đó không có do tạo tác, không có do làm gì mà được hết. Thì vậy mà khởi cái thấy Phật, khởi thấy Pháp thì sao? Trong cái căn bản trí đó mà vừa khởi thấy Phật, khởi thấy Pháp thì sao? Thì có thêm cái bị thấy trong đó rồi. Cho nên vừa khởi cái thấy Phật, vừa khởi cái thấy Pháp là trái với cái chỗ căn bản đó rồi. Cho nên mới liền dời, bị dời qua còn núi Thiết Vi. Thiết Vi tất nhiên là chỗ tối tăm, Thiết Vi u ám. Cho nên vừa khởi cái thấy Phật, khởi thấy Pháp liền bị, nghĩa là dời qua ngọn núi Thiết Vi. Thì mình đây cũng vậy, ngài đang sống ở trong cái chân thật hiện tiền đây mà khởi cái thấy Phật thì sao? Thì mất cái hiện tiền này, khởi thấy Pháp cũng mất cái hiện tiền, cho nên gọi là dời qua núi Thiết Vi. Thì cho nên đó là để cho thấy rõ, ngay đó là phải khéo để mà nhận, khéo sống trở lại cái gọi là chân thật đang hiện tiền nơi mình đây. À, thì cái đó nó không có tướng mạo gì. Thì hiểu như vậy đó, cho nên đây mới nói rằng khi mà vừa khởi cái thấy Phật, khởi thấy Pháp và những cái tướng mạo Phật Bồ Tát đó mà sanh cái tâm kính trọng đó, thì liền tự rơi vào trong địa vị chúng sanh. Ngay đó là rơi trong địa vị chúng sanh liền. Bây giờ muốn mà trực hội tức nghĩa là liền đó mà lãnh hội ngay á, thì chỉ là chớ chấp lấy tất cả tướng liền được, chứ không có gì lời gì khác hết. Đơn giản. Nghĩa là muốn lãnh hội ngay thì chớ chấp lấy tất cả tướng thôi thì liền được, chứ không có lời nào khác. Như đây là mình thấy khéo chỗ này là thấy được cái ý thiền. Mình á thì luôn luôn á là tâm nó kẹt nơi tướng, cho nên là hãy mà nghe nói thì bám vào cái tướng nói năng, tướng ngôn ngữ. Rồi khi bám theo cái tướng ngôn ngữ đó thì nó sanh tưởng, cho nên rồi theo cái tưởng đó mà nó thành ra kẹt vào cái danh như cái tướng. Thí dụ giờ nghe nói tâm thì cái thì mình liền nghĩ tâm, tức là có cái gì đó, cái tâm, thì nên theo cái danh đó cái khởi cái tưởng, mà tưởng có cái tâm, thì tưởng cái tâm đó rồi cho nên mới cố để mà suy tìm để cho nhận biết. Thì vậy cho nên là từ danh là khởi tưởng thì là bám theo cái tướng, bởi vì mình quen nghe nói là cái tên đó, thì tức là nó có cái gì đó, cho nên chính cái đó là cái nó bị lầm. Còn khéo ngay đây mà gọi là không chấp lấy tất cả tướng đó, thì ngay đó nghĩa là chân thật nó rõ ràng thấu suốt thôi. Thì chính cái chỗ này mà ở trong hôm trước là có học cái câu chuyện mà có ông Tăng mà đến chỗ Hòa Thượng Tây Thiền á, ông Tăng hỏi Hòa Thượng Tây Thiền vậy chứ ba thừa 12 phần giáo thì con chẳng có hỏi, nhưng mà thế nào là ý tổ sư từ Tây sang? Thì ngài Tây Thiền ngài trả lời sao? Ngài giơ cái Phật tử lên, ngài chỉ vậy thôi. Ông Tăng nói là ba thừa 12 phần giáo thì con không hỏi, chuyện đó là có đủ hết trong kinh tạng rồi, và thế nào ý tổ sư từ Tây sang? Thì ngài Tây Thiền ngài đưa cái Phật tử lên. Thì nếu mà cái người mà khéo mà ngay đó mà lìa tướng thì sao? Thì thấy ngay rồi. Nhưng ông Tăng này á thì ông lại không có nhận được, cho nên ông không có lễ bái, tức là không có chấp nhận. Không chấp nhận, sau đó ông mới tìm, ông đến tham vấn ngài Tuyết Phong. Ngài Tuyết Phong ngài mới hỏi chứ ông từ đâu đến? Thì ông nói là từ Chiết Trung đến. Ngài Tuyết Phong hỏi chứ mùa hạ này ở đâu? Thì ông đáp là ở Tây Thiền. Thì ngài Tuyết Phong hỏi chứ Hòa Thượng có an ổn chăng? Thì ông thưa là khi đi á thì ngài vẫn bình an. Thì ngài Tuyết Phong hỏi chứ sao không ở lại đó? Thì ông mới thưa là bởi vì Phật Pháp nó chẳng có sáng, tức là không có hợp đó. Ngài Tức Phong hỏi có việc gì chẳng sáng, thì ông mới thuật lại cái chuyện đó. Tức là chuyện mà ông hỏi Tây Thiền, Thiền đưa Dư Cơ Phật Tử lên. Ngài Tức Phong hỏi vậy chứ tại sao mà ông không nhận y? Như vậy thì tại sao không nhận? Thì ông đáp rằng đó cũng là cảnh thôi. Dư Cơ Phật Tử cũng là cảnh thôi. À. Thì mình mới thấy đó là sao? Cái tâm nó còn chấp trước, thấy không? Cho nên Ngài Tức Phong Ngài mới hỏi vậy chứ ông có thấy cái kẻ nam, người nữ ở cái nơi cái thành Tô Châu chăng? Thì ông nói thấy. Ngài Tức Phong hỏi cho ông có thấy ao hồ rừng cây ở trên đường đi qua chăng? Thì ông đáp thấy. À, Ngài Tức Phong bảo phàm hễ mà xem thấy kẻ nam, người nữ, nhà cửa, đất đai, rừng ao á thì tất cả đều là cảnh, ông có nhận chăng? Ông đáp nhận. Thế thấy cái gì đó thì đó đều là cảnh hết, ông đáp nhận. Thì Ngài Tức Phong liền bảo như vậy thì tại sao đưa ra Phật Tử ông chẳng nhận? Thấy cái gì là cỏ cây rừng rồi đó, cái đó mấy cái đó ông đều nhận là cảnh, còn bây giờ đưa ra Phật Tử lên tại sao ông không chẳng nhận? Thì ông liền lễ bái, ông thưa con vì Phật Pháp mà con vì phát ngôn nó bừa bãi cho nên là thôi xin thầy từ bi tha lỗi. À, thì Ngài Tức Phong Ngài mới bảo khắp cả đại địa đó là một con mắt, ông nhầm chỗ nào mà ngồi xổm? Thì ngay đó là ông hết đáp được, cho nên đó ông mới chịu lễ bái. Thì đó là mình mới thấy cái tâm còn chấp trước. Dơ cái Phật Tử lên ông nói đó là dơ, cái đó là còn cảnh. Mà sở dĩ ông dơ cái Phật Tử mà ông nói còn cảnh đó là bởi vì tâm ông sao? Cứ bám theo tướng mà thấy thôi. Chứ còn nếu khi mà dơ Phật Tử lên, hỏi thế nào là ý tổ sư tượng độ sang, thì khi mà dơ Phật Tử lên đó thì mình phải thấy cái gì? Nhầm trên cái Phật Tử đó để mà thấy, cho nên ông nói là cảnh thôi. Chứ còn nếu mà thấy ngược trở lại thì thấy ý tổ sư rồi. Cho nên ở đây Ngài Tức Phong Ngài mới bảo nghĩa là khắp cả mà quả đất đó thì đều là con mắt hết, thì ông chỗ nào ông nhầm chỗ nào ông ngồi, và ông nói là cảnh. Nếu mà mình lìa tướng đó, thì chỗ nào cũng là chỗ nghĩa là sáng ngời đó hết, thì chỗ nào cũng là chỗ nghĩa là mình trở về hết thôi. Thì như vậy thì có chỗ nào che mờ được mình đâu, mà nó là cảnh. À, còn bây giờ đây đó, bây giờ quên chính mình, cho nên bám theo cái tướng đó, cho nên thấy cái Phật Tử thì cứ nhận cái Phật Tử đó để mà sanh hiểu thôi, cho nên là bị cái Phật Tử nó che. Còn nếu mà mình lìa tướng thì thấy cái Phật Tử nhưng mà vẫn không rời cái đang hiện tiện đây, thì Phật Tử nó đâu có che được. À, thì như vậy thì thấy cái gì cũng đều sáng ngời hết, thì chỗ nào cũng là chỗ nghĩa là sáng đạo được hết, thì có cái gì mà che được. Cho nên đó, cho nên ở đây mới nói là chớ chấp lấy tướng á thì liền được.